Matthew chương thứ 9. Xin mọi người mở Kinh Thánh ra trong Matthew chương thứ 9. Tuần rồi, chúng ta đã thấy được Đức Chúa Giêsu Ngài đã làm cho người ô uế trở nên được sạch. Kẻ thù nghịch với Ngài trở thành con trai và con gái của Ngài. Có lẽ một số người sẽ hỏi rằng tại sao người phụ nữ bị mất huyết mà chúng ta học tuần rồi lại là người thù nghịch với Chúa Giêsu vậy? Tôi đã nói điều này trước đây, ấy là không có vấn đề trung dung ở đây. Hoặc là chúng ta là những người thù nghịch với Đức Chúa Trời, hoặc là chúng ta là con cái của Đức Chúa Trời. Chứ chúng ta không có phải là một thành phần nào mà ở chính giữa cả. Tại sao tôi thường xuyên đề cập đến vấn đề đó? Lý do là bởi vì phần lớn người ta nghĩ rằng họ là những người tốt. Họ nghĩ rằng những gì họ sống là ổn. Họ cho rằng nếu như phải có một địa ngục thì địa ngục có chỉ dành cho những người thật là tệ hại. Trong Roma chương 5 từ câu 6 đến câu 10 cho biết rằng đang khi chúng ta còn yếu đuối thì đúng kỳ hạn Đấng Christ chịu chết vì kẻ có tội. Như vậy thì ở đây Đức Chúa Giêsu đã chết thay cho ai vậy? Đức Chúa Giêsu đã chết thay cho những người có tội, những người sống không vừa ý Chúa. Nếu như có một người công bình nào đó thì Đức Chúa Giêsu không cần phải chết cho người đó, bởi vì họ không cần Chúa Giêsu phải chết thay cho họ. Dĩ nhiên, chúng ta biết rằng không có một người nào công bình cả. Cách đây vài tuần chúng ta đã đề cập đến vấn đề này. Ai là người sẽ tìm đến với Đức Chúa Giêsu vậy? Ai là người đến tìm thầy thuốc vậy? Chỉ những người có tội mới cần Đức Chúa Giêsu. Chỉ có những ai biết mình bệnh mới cần tìm đến thầy thuốc mà thôi. Trong câu 9 và câu 10 của Roma chương thứ 5 này, Phaolô nói tiếp: "Vậy bây giờ chúng ta đã nhờ huyết Ngài được xưng công bình rồi, hẳn chúng ta sẽ càng nhờ Ngài mà được cứu khỏi cơn thịnh nộ của Đức Chúa Trời càng hơn. Vì nếu khi chúng ta còn là kẻ thù nghịch mà nhờ sự chết của con Ngài mà chúng ta còn được hòa giải với Đức Chúa Trời, thì huống chi nay đã được hòa giải rồi, chúng ta lại càng nhờ sự sống của con Ngài mà được cứu là dường nào." Tội lỗi đã làm cho chúng ta trở thành những người thù nghịch với Đức Chúa Trời. Và tất cả chúng ta vốn đều đã sinh ra là những tội nhân. Mọi người có đồng ý như vậy không? Mica rất là dễ thương đúng không? Nhưng mà Mica đã được sinh ra là một tội nhân. Như vậy thì người phụ nữ đã bị mất huyết mà chúng ta đã học trong tuần qua đến với Chúa Giêsu vốn dĩ là thù nghịch với Đức Chúa Trời. Và Đức Chúa Giêsu cũng đã chết thay cho bà giống như vậy. Đây là điều quan trọng khi chúng ta chia sẻ phúc âm của Chúa cho người khác. Bởi vì họ cho rằng họ ổn đối với Đức Chúa Trời. Nhiều người cho rằng Đức Chúa Trời giống như là một người ông của mình, có thể sẽ bỏ qua những cái lỗi lầm của mình. Và vì họ không thấy họ là những người có bệnh, cho nên họ đã không tìm đến với thầy thuốc. Và rồi Đức Chúa Giêsu cũng cho chúng ta thấy cách khi mà Ngài bị ngăn trở bởi một điều gì đó. Chúng ta cũng đã đề cập đến thế nào Roma chương 8 câu 28 phải thay đổi cách chúng ta cầu nguyện hay là cách chúng ta nhìn thấy hoàn cảnh đang xảy ra trong cuộc đời của chúng ta. Tuy nhiên, lời hứa trong Roma đoạn 8 câu 28 chỉ áp dụng cho những ai đã đặt lòng tin cậy nơi Đức Chúa Giêsu mà thôi. Và hôm nay, chúng ta sẽ tiếp tục học trong Matthew chương 9 từ câu 27 cho đến câu 34. Khi Đức Chúa Giêsu rời nơi đó, có hai người mù đi theo Ngài và kêu xin rằng: "Con David ơi, xin đối thương chúng con." Sau khi vào nhà, hai người mù đến gần Ngài. Đức Chúa Giêsu phán với họ rằng: "Các con có tin ta làm được điều các con ao ước không?" Họ đáp: "Thưa Chúa, chúng con tin." Ngài chạm vào mắt họ và phán: "Các con tin thế nào thì sẽ được thế ấy." Mắt họ liền được sáng. Đức Chúa Giêsu nghiêm giọng bảo họ: "Hãy thận trọng, đừng cho ai biết việc này." Nhưng họ đi ra và đồn danh Ngài khắp vùng. Khi rời nơi ấy, người ta đem đến cho Ngài một người câm bị quỷ ám. Quỷ bị đuổi ra và người câm nói được. Dân chúng rất kinh ngạc, nói rằng chưa bao giờ thấy một việc như vậy ở Israel. Tuy nhiên, người Pharisee lại nói, ông ta nhờ vào quỷ vương để đuổi quỷ. Còn nhớ, Chúng ta vừa được học Đức Chúa Giêsu đã kêu con gái của Giai-ru sống lại sau khi bé đã bị chết. Không ngạc nhiên danh của Ngài được đồn khắp xứ. Và ngay khi Ngài vừa rời nhà của Giai-ru thì có hai người mù đi theo Ngài. Có sao không thấy ai ngạc nhiên vậy? Mình vừa nói rằng có hai người mù đi theo Ngài. Hãy suy nghĩ thử xem, nếu chúng ta là những người mù đó, thì làm thế nào mà chúng ta có thể dễ dàng mà đi theo ai đó, đúng không? Tôi muốn mọi người hãy dừng lại để suy nghĩ. Nếu chúng ta tìm đến được cái chỗ này đó, thì nó có khó lắm không? Dĩ nhiên đối với Mitchell thì dễ dàng nhất rồi. Anh chỉ cần anh ra khỏi giường, anh bước vài bước là anh đứng ở chỗ đó được rồi. Hãy nghĩ đến những sự bào chữa vô lý mà chúng ta hay đưa ra khi mà chúng ta không đến đây được, là tôi mệt lắm hoặc là tôi bận rộn lắm. Hãy so sánh thử những gì mà chúng ta đối diện với hai người mù này khi mà họ phải đi theo Đức Chúa Giêsu để cho Chúa Giêsu biết những gì mà họ cần bày tỏ với Ngài không? Thực tế cho thấy nhu cần của hai người mù này cũng không khác gì nhu cần của chúng ta cả. Chúng ta có đánh giá cao và nghĩ những gì về Đức Chúa Giêsu một cách đúng đắn hay không vậy? Có khi nào chúng ta chia sẻ với người khác về Chúa, về việc họ phải đặt lòng tin cậy nơi Chúa, trong khi bởi hành động của chúng ta mà người ta nhìn thấy rằng thật ra Chúa Giêsu không có gì quan trọng đối với chúng ta cả. Tôi biết có nhiều người ở đây, có những người thân trong gia đình của mình là những người chưa tin Chúa. Có thể là chồng hay là vợ của mình, cha mẹ của mình, con gái của mình. Có thể là bạn bè của mình. Điều mà chúng ta cần phải nhận ra là chúng ta không thể thỏa hiệp được. Chúng ta không thể thỏa hiệp khi phục vụ Ngài. Điều tốt nhất mà chúng ta có thể chỉ cho thấy đó là giá trị của Đức Chúa Giêsu là như thế nào. Và điều tốt nhất mà chúng ta có thể chỉ cho họ thấy điều đó ấy là cách mà chúng ta phải đặt Đức Chúa Giêsu và những gì thuộc về Đức Chúa Trời là trên hết, bao gồm cả những người thân của chúng ta, những người mà chúng ta muốn bày tỏ cho họ nữa. Là một người chồng tốt phải đặt Đức Chúa Giêsu lên trên vợ của mình. Nếu muốn trở thành một người vợ tốt, hãy đặt Đức Chúa Giêsu lên trên chồng của mình. Và khi chúng ta làm điều đó thì mọi sự sẽ diễn ra theo trình tự tốt đẹp của nó. Dĩ nhiên, đối với những ai có chồng hay vợ hay là những người thân trong gia đình là những người chưa tin Chúa, khi thấy mình như vậy thì sẽ tạo nên những sự mâu thuẫn đối lập nhau. Tuy nhiên, đó là cách mà chúng ta chứng minh, bày tỏ cho họ thấy giá trị của Đức Chúa Giêsu là như thế nào. Khi đọc những gì mà chúng ta vừa được nghe về cách hai người mù đi theo Ngài và kêu xin Ngài đó, thì chúng ta sẽ không thấy được từ diễn tả hai người này phải kêu xin Chúa nhiều lần như vậy. Và họ đã kêu xin điều gì? Họ nói rằng, con David ơi, xin đối thương chúng con. Giáng sinh mà chúng ta kỷ niệm cách đây không lâu, chúng ta đâu có nghĩ Chúa Giêsu là con của David đúng không? Nghĩ là Chúa Giêsu là con của Joseph mà. Ủa tại sao ở đây lại nói là Chúa Giêsu là con của David? Có nghĩa là gì vậy? Có một vài điều quan trọng chúng ta có thể học được cách mà hai người mù này kêu Đức Chúa Giêsu, gọi danh của Đức Chúa Giêsu. Con David ở đây ấy là một danh xưng mà người Do Thái cho thấy rằng Ngài chính là Đấng Messi. Hàng trăm năm trước khi Đức Chúa Giêsu giáng sinh, lời tiên tri ứng nghiệm về sự hiện đến của Đấng Messi sẽ là Ngài chính là con của David. Tại sao vậy? Bởi vì Ngài thuộc dòng dõi vua David. Như vậy, điều mà hai người mù này muốn nói qua việc mà họ kêu danh xưng của Chúa ở đây, ấy là họ cho biết rằng, Chúa Giêsu, chúng con tin rằng Ngài chính là Đấng Messi. Điều thú vị ở đây, ấy là lần đầu tiên sách Matthew ghi lại danh xưng của Đức Giêsu là con của vua David, nhưng mà được đề cập đến bởi hai người mù này. Và điều thú vị hơn, ấy là đối với những người Do Thái thời bấy giờ, khi ai sinh ra mà bị mù thì họ cho rằng đó là những người đang bị rủa sả, có thể là bởi tội lỗi của người đó hoặc là tội lỗi của cha mẹ người đó, cho nên họ mới sinh ra bị mù như vậy. Ấy thế mà hai người mù này lại có thể nhìn thấy được lẽ thật Đức Chúa Giêsu chính là ai. Điều thứ hai mà hai người mù này cầu xin Đức Chúa Giêsu là gì? Ấy là họ cầu xin Ngài đối thương họ. Điều đó đã cho chúng ta thấy hai người này như thế nào. Hai người này cầu xin sự đối thương nghĩa là gì vậy? Sự nhân từ hay là sự thương xót có nghĩa là chúng ta không phải nhận những gì mà đáng lý ra chúng ta phải nhận. Như vậy, hai người mù này đã có cái thái độ như thế nào đối với trường hợp xảy ra trong cuộc sống của họ? Với kỹ thuật và công nghệ hiện đại ngày hôm nay thì có thể hỗ trợ cho những người mù nhiều điều lắm. Nhưng mà thời bấy giờ cuộc sống của hai người phải khổ sở biết bao nhiêu bởi vì không có gì hỗ trợ cho họ cả. Do vậy, rất dễ dàng để chúng ta cảm nhận hoặc là nhìn thấy được cái sự bực bội, sự nổi giận của hai người này khi mà họ ở trong cái hoàn cảnh, trong cuộc sống như vậy. Thực tế, khi hai người này đến với Chúa Giêsu và cầu xin Chúa bày tỏ lòng thương xót của Ngài đối với họ, đã cho chúng ta thấy được sự khiêm nhường bày tỏ rằng Chúa ơi, chúng con đáng phải chịu những gì mà con phải chịu, nhưng mà xin Chúa thương xót con. Có thể nào hai người mù này đã có thể nhìn thấy được mọi sự một cách rõ ràng mà chúng ta không có thể nhìn thấy được hay không vậy? Nếu chúng ta hiểu được tội lỗi của chúng ta là như thế nào, thì chúng ta phải thú nhận rằng tất cả những điều tệ hại nhất xảy đến với chúng ta thì chúng ta đều xứng đáng để nhận nó cả. Mà thậm chí chúng ta còn phải xứng đáng để nhận những điều còn tệ hại hơn những gì mà chúng ta đang nhận nữa. Dĩ nhiên, những gì mà hai người mù này thấy được Đức Chúa Giêsu chính là Đấng Mêsi, chứng minh cho thấy rằng họ đã nhìn thấy rõ Đức Chúa Giêsu là ai nhiều hơn là những nhà lãnh đạo tôn giáo thời bấy giờ. Tôi có thể hình dung ra hai người mù này phải đối diện với cuộc sống hàng ngày là như thế nào. Mỗi sáng ngủ thức dậy thì luôn luôn phải đối diện với sự nản lòng, những sự bất mãn. Chúng ta có nghĩ rằng mình giống như những người mù ngày hôm nay không vậy? Có điều gì đang xảy ra trong cuộc sống của chúng ta xem có vẻ như là tuyệt vọng hay không vậy? Những điều mà dường như là nó không có gì thay đổi cả. Dĩ nhiên tôi không có ý muốn nói rằng đó là những gì mà nó phải xảy đến bởi hậu quả của tội lỗi của mình. Có một lời cầu nguyện rất là nổi tiếng, được nhiều người biết đến, dịch như thế này. Xin Chúa ban cho con sự thanh thản để chấp nhận những điều con không thể thay đổi, sự can đảm để thay đổi những điều con có thể thay đổi, cũng như sự khôn ngoan để biết được sự khác biệt. Nếu như chúng ta hiểu lời Chúa như thế nào, dạy chúng ta ra sao, thì chúng ta sẽ biết rằng đây là một lời cầu nguyện tốt. Lời cầu nguyện này cho thấy rằng người cầu nguyện muốn cầu xin Đức Chúa Trời cho mình có được sự thỏa lòng trong hoàn cảnh mà mình không thể thay đổi được. Và lời cầu nguyện đó hoàn toàn phù hợp với những gì được ghi lại trong lời Kinh Thánh. Sứ đồ Phao-lô ông đã nói trong Philip chương 4 câu 11 và câu 12 như sau. Tôi nói vậy không phải do thiếu thốn đâu, vì tôi đã học sống thỏa lòng trong mọi cảnh ngộ. Tôi biết thế nào là thiếu thốn, thế nào là dư dật. Trong mọi nơi, mọi tình huống, tôi đã học bí quyết để sống, dù no hay đói, dù dư hay thiếu. Và trong Timôthê thứ nhất chương 6, câu 6 và câu 7, ông dạy rằng, sự tin kính cùng sự thỏa lòng chính là nguồn lợi lớn, vì khi chào đời chúng ta chẳng đem gì theo, thì lúc lìa đời cũng không thể mang gì đi được. Mitchell đề cập đến có một câu nói rằng giống như có một ai đó cho rằng mình được sinh ra đã ngậm một cái muỗng bằng bạc rồi. Tức là ý muốn nói là một người mà cho rằng mình là những người giàu có, vương giả, đó, sinh ra vốn dĩ đã là trong quyền quý cao sang là cho nên mọi sự là phải phục vụ cho mình hết. Mà nếu ai đang nghĩ như vậy đó thì tôi có một cái tin buồn cho người đó. Ấy là không có ai sinh ra mà có được cái muỗng bằng bạc mà ngậm trong miệng như vậy, bởi vì chúng ta ra đời chẳng có đem gì theo cả. Do vậy, chúng ta có thể thấy được rằng việc thỏa lòng là điều tốt. Thỏa lòng có nghĩa là gì vậy? Tôi muốn cho thấy có những suy nghĩ hay những ý tưởng sai về sự thỏa lòng. Sự thỏa lòng không có nghĩa rằng chúng ta từ bỏ hy vọng. Sự thỏa lòng không có nghĩa rằng sống trong sự im lặng và chấp nhận những điều mà mình nản lòng. Sẽ có những người, cho dù họ không nói gì cả, cho dù họ không phàn nàn gì cả, họ im lặng, chúng ta tưởng rằng họ thỏa lòng, nhưng mà thật ra không phải là họ đang thỏa lòng đâu. Sự thỏa lòng là thái độ của tấm lòng. Khi mà tôi nhìn mọi người, tôi không thấy mọi người nói điều gì hay là làm điều gì cả, thì tôi sẽ không biết được là mọi người có thỏa lòng hay không. Sự thỏa lòng không phải là sự cay đắng. Không biết mọi người đã xem phim hoạt họa Winnie the Pooh mà cái nhân vật đó tên là Eeyore. Một cái nhân vật trong đó mà lúc nào cũng sầu thảm, cũng than vãn, cũng cảm thấy mệt mỏi. Nó không có một cái gì đó gọi là vui vẻ cả. Vậy thì làm thế nào để chúng ta có thể biết rằng chúng ta đang thỏa lòng hay là chúng ta đang cứ bỏ mặc cho cuộc sống của mình bởi vì mình biết rằng thôi thì mình cũng chẳng làm được gì. Bởi vì hai vấn đề đó nó rất là khác nhau. Trước hết, sự thỏa lòng theo ý của Chúa là sẽ không bao giờ đổ thừa Đức Chúa Trời về hoàn cảnh của mình. Sự thỏa lòng theo ý của Chúa không có nghĩa mình cho rằng hoàn cảnh nó là như vậy rồi, sẽ không có gì thay đổi được đâu. Sự thỏa lòng theo ý của Chúa không có nghĩa ham muốn hay là tham lam những gì của những người khác. Sự thỏa lòng theo ý muốn của Đức Chúa Trời ấy là không than vãn và cho rằng cuộc sống này bất công quá. Thực ra, sự thỏa lòng theo ý muốn của Đức Chúa Trời sẽ đi đôi với niềm hy vọng. Sự thỏa lòng theo ý muốn của Đức Chúa Trời luôn luôn hy vọng và tin rằng Đức Chúa Trời có thể thay đổi được hoàn cảnh hoặc là thay đổi một ai đó. Sự thỏa lòng theo ý muốn của Đức Chúa Trời có nghĩa rằng chúng ta đặt để hoàn cảnh của chúng ta đo hoàn cảnh của chúng ta theo cái tiêu chuẩn của Đức Chúa Trời. Thước đo của Đức Chúa Trời khác với thước đo của chúng ta nhiều lắm. Dựa vào những gì mà chúng ta đã được học qua về hai người mù này, mình có thể thấy được rằng hai người này đã có được sự thỏa lòng theo ý của Đức Chúa Trời. Họ đã không hề phàn nàn nhưng vẫn can đảm để đến với Đức Chúa Giêsu xin Chúa thay đổi hoàn cảnh của mình nếu như Ngài muốn. Cũng giống như những gì mà Phaolô ông đã nói, cho dù ông thỏa lòng trong mọi sự, nhưng điều đó không có nghĩa rằng ông không có sự mong ước có một điều gì đó trong hoàn cảnh, trong cuộc sống của mình sẽ được thay đổi. Thực tế cho thấy rằng Phaolô có thể đã trải qua một căn bệnh nào đó mà chúng ta không biết chi tiết. Nhưng đây là điều mà ông đã kể lại rằng đã 3 lần ông đến với Chúa để xin Chúa giải quyết cho ông. Và hãy xem, khi mà ông cầu nguyện xin Chúa cất khỏi những gì đó mà ông cảm thấy nặng nề, thì những gì mà ông kể lại được ghi trong Cô-rinh-tô thứ 2 chương 12 câu 8 đến câu 10 rằng đã 3 lần tôi cầu nguyện xin Chúa cho nó lìa xa tôi, nhưng Chúa phán: ân điển ta đầy đủ cho con, vì sức mạnh của ta trở nên trọn vẹn trong sự yếu đuối. Vì vậy, tôi rất vui mừng tự hào về những yếu đuối của tôi, để sức mạnh của Đấng Christ ở trong tôi. Cho nên vì có Đấng Christ, tôi vui chịu sự yếu đuối, sỉ nhục, túng ngặt, bắt bớ, khốn khó. Vì khi tôi yếu đuối, chính là lúc tôi mạnh mẽ. Đây là lời giải thích hoàn hảo về sự thỏa lòng theo ý muốn của Đức Chúa Trời là như thế nào. Chúng ta có được sự thỏa lòng theo ý muốn của Đức Chúa Trời ngày hôm nay không vậy? Sự thật sẽ có thể tìm thấy được thái độ của tấm lòng chúng ta đối với hoàn cảnh thực tế mà chúng ta đang đối diện. Chúng ta có thể ngợi khen Đức Chúa Trời cho dù chúng ta phải ở trong hoàn cảnh hay là những trường hợp tệ hại nào đó trong cuộc sống của mình hay không? Chúng ta có thể luôn luôn sống trong vị trí của một người chiến thắng chứ không phải là nạn nhân đối với những hoàn cảnh của mình hay không vậy? Trở lại câu chuyện trong Ma-thi-ơ chương thứ 9 này. Câu chuyện kể lại rằng sau đó Chúa vào nhà và hai người mù đến gần Ngài và Đức Giê-xu đã đặt thẳng vấn đề ở đây. Ngài hỏi họ rằng các con có tin ta làm được điều các con ao ước không? Họ thực sự có đức tin hay không? Dĩ nhiên họ thưa rằng có. Và rồi tiếp tục câu chuyện kể lại rằng Chúa nhấn mạnh những gì mà họ đã thưa với Chúa. Ngài phán với họ rằng các con tin thế nào thì sẽ được thế ấy. Đức Chúa Giêsu đã làm chắc gấp đôi qua câu hỏi lẫn câu trả lời của Ngài ở đây để cho biết rằng đức tin sẽ giải quyết được tất cả mọi vấn đề. Chỉ có đức tin ở trong Đấng Christ mà thôi. Có lời của bài hát mà chúng ta vừa được hát có liên hệ tới phần Kinh Thánh được ghi lại trong Ê-phê-sô chương 2 câu 8 cho biết rằng vì nhờ ân điển bởi đức tin mà anh em được cứu. Điều này không đến từ anh em mà là tặng phẩm của Đức Chúa Trời, cũng không do việc làm của anh em để không ai có thể tự hào. Như vậy, chúng ta được cứu chỉ bởi ân điển, duy bởi đức tin và chỉ một mình Đức Chúa Giêsu mà thôi. Và đây là món quà mà Đức Chúa Trời ban cho chúng ta, không phải bởi việc làm. cũng giống như những người mù ở đây, chúng ta biết rằng mình không thể làm được điều gì để xứng đáng nhận được cả. Và tiếp tục, Ephesos chương 2 câu 8 và câu 9. Trong câu 10, Phaolô nói tiếp rằng vì chúng ta là công trình của tay Ngài, được tạo dựng trong Đấng Christ để thực hiện những việc lành mà Đức Chúa Trời đã chuẩn bị từ trước để chúng ta làm theo. Điều Phaolô muốn nói ở đây là gì? Ấy là chúng ta chẳng xứng đáng, chẳng làm được điều gì để có thể nhận được những gì mà Đức Chúa Giêsu đã làm cho chúng ta cả. Bởi vì chúng ta được chính Ngài tạo dựng nên để làm những điều tốt lành mà chúng ta cần phải làm sau khi chúng ta đã thuộc về Ngài mà thôi. Đó là một sự khác biệt rất rất là lớn. Chúng ta không phải cố gắng làm tốt để được Đức Chúa Trời chuẩn thuận. Trở lại câu chuyện trong câu 30 kể là rằng khi mà mắt họ liền được sáng, Đức Chúa Giêsu đã nghiêm giọng bảo họ hãy thận trọng, đừng cho ai biết việc này. Nhưng họ đi ra và đồn danh Ngài khắp vùng. Rõ ràng ở đây Đức Chúa Giêsu có thể chữa cho họ khỏi bị mù để họ có thể được sáng, nhưng mà lại làm cho họ bị điếc.
Mừng quá, mẹ nói.
Chúa Giêsu đã nghiêm giọng cấm họ đừng có nói cho ai biết hết. Nhưng mà họ đã không vâng lời. Khi mà họ đã không vâng lời đó thì nó đã không tốt chút xíu nào. Nhưng mà Kinh Thánh lại im lặng ở đây. Chúng ta không biết tại sao Đức Chúa Giêsu lại nghiêm cấm họ, không cho họ nói cho ai biết. Và chúng ta cũng không biết tại sao mà họ lại chọn không vâng lời Chúa dặn như vậy. Dĩ nhiên, cả hai điều đó chúng ta đều có thể đoán. Nhưng mà bởi vì Kinh Thánh đã không ghi lại, đã không cho biết, do vậy mà tốt nhất là chúng ta không nên đoán. Phần cuối của câu chuyện này từ câu 32 đến câu 34 kể lại rằng khi rời nơi ấy, người ta đem đến cho Ngài một người câm bị quỷ ám. Quỷ bị đuổi ra và người câm nói được. Dân chúng rất kinh ngạc nói rằng chưa bao giờ thấy một việc như vậy ở Israel. Tuy nhiên, người Pharisee lại nói ông ta nhờ quỷ vương để đuổi quỷ. Như vậy, cùng một lúc khi hai người mù này được chữa lành và vừa đi khỏi thì một người bị quỷ ám đến với Ngài và người này không có nói được. Thông thường thì như chúng ta biết, người câm thì họ bị kèm theo vấn đề bị điếc nữa. Và ở đây cho thấy rằng người bị quỷ ám này không phải là tự mình đến với Đức Chúa Giêsu, nhưng mà có một ai đó đã quan tâm đến người này và đã đem người này đến với Đức Chúa Giêsu. Chúng ta không hề được cho biết chi tiết ở đây. Tuy nhiên, điều chúng ta có thể biết là sau khi quỷ bị đuổi ra thì người câm này có thể nói được. Điều chúng ta có thể nhìn thấy được, đoàn dân ở đây vẫn còn đứng xung quanh chứng kiến và họ đã rất kinh ngạc và nói rằng chưa bao giờ thấy một việc như vậy ở Israel. Khác với đoàn dân, những người Pharisee là những nhà lãnh đạo Do Thái thời bây giờ đã không đồng ý, họ đã không kinh ngạc về những gì Chúa Giêsu đã làm, mà họ lại nói rằng Chúa Giêsu đã làm được điều đó là nhờ vào quyền của quỷ vương. Như vậy, những gì chúng ta đã được học trong tuần qua và những gì mà chúng ta vừa được nghe trong tuần này là những câu chuyện liên tiếp với nhau đã xảy ra. Và chúng ta sẽ thấy được những hình ảnh tương phản ở đây. Những gì mà Đức Chúa Giêsu đã làm ở đây chứng minh cho thế giới thấy rằng Ngài chính là Đấng Messi. Ngài là cứu Chúa đã được hứa đến từ Đức Chúa Trời. Tất cả những phép lạ này chỉ là những dấu kỳ để chứng minh. Vấn đề chính ở đây không phải là những phép lạ, nhưng mà là những phép lạ này muốn nói đến điều gì và hướng chúng ta đến để biết rằng Đức Chúa Giêsu Ngài chính là ai. Đức Chúa Giêsu đã bắt buộc những người thời bấy giờ cũng như chúng ta ngày hôm nay phải trả lời cho Ngài, các ngươi nói ta là ai? Những gì Ngài đã nói ở đây hàm ý rằng các ngươi đã thấy những gì ta đã làm rồi. Bây giờ các ngươi có quyền chọn lựa để tìm kiếm những gì mà các ngươi muốn tìm kiếm, hay là các ngươi công nhận rằng ta là đấng mà ta đã nói ta là ai. Chúng ta có thấy sự đau xót ở trong câu chuyện mà chúng ta vừa được nghe ngày hôm nay không vậy? Hai người bị mù về thể xác nhưng đời sống tâm linh của họ đã được mở mắt để nhìn thấy lẽ thật của Chúa Giêsu, Ngài chính là ai. Nhưng mà những người Pharisee là những người có đôi mắt được sáng mà lại có cặp mắt thuộc linh bị mù, đó là họ không có thể nhận ra được Chúa Giêsu là ai. Nhiều lần trong Kinh Thánh cho chúng ta biết sự đuôi mù thuộc linh là vấn đề vô cùng nghiêm trọng. Hãy nghe trong Roma chương 1 bắt đầu từ câu 18. Cơn thịnh nộ của Đức Chúa Trời từ trên trời được tỏ bày để chống lại mọi sự vô luân và gian ác của những kẻ dùng sự gian ác mà áp chế chân lý. Lời của Chúa cho thấy rằng bởi vì sự không công bình của họ, bởi vì tội lỗi của họ mà họ không muốn nghe lẽ thật. Họ không muốn chân lý, họ không muốn nghe chân lý, thậm chí họ còn muốn áp chế chân lý nữa. Và tiếp tục trong câu 19 và câu 20. Vì những gì người ta có thể biết về Đức Chúa Trời thì đã rõ ràng, bởi Đức Chúa Trời đã bày tỏ cho họ rồi. Những gì về Đức Chúa Trời mà mắt trần không thấy được, tức là quyền năng đời đời và thần tính của Ngài, thì ngay từ buổi sáng thế người ta đã nhận thức rõ ràng khi quan sát các tạo vật của Ngài, cho nên họ không thể bào chữa được. Lời Chúa cho biết rằng những điều này không phải là những điều giấu kín, tất cả mọi sự đều có thể nhìn thấy được. Lẽ thật được mở ra để cho tất cả mọi người nhìn thấy. Và do vậy mà những ai áp chế chân lý sẽ không có thể bào chữa được. Câu 21 và 22 cho biết tiếp rằng vì mặc dù đã biết Đức Chúa Trời, họ vẫn không chịu tôn cao Ngài Đức Chúa Trời và không tạ ơn Ngài, nhưng cứ suy luận viển vông, lòng dạ ngu muội của họ trở nên tăm tối. Họ tự xưng mình là khôn ngoan, nhưng đã trở nên điên dại. Điều này cho thấy rằng lẽ thật đã được bày tỏ ra một cách rõ ràng, nhưng mà họ đã khước từ, họ đã không muốn tiếp nhận, và điều này đã ảnh hưởng đến suy nghĩ của họ. Tâm trí của họ trở thành những người có suy luận viển vông và trở thành những người vô dụng. Ấy là những người sống trong sự giả dối sẽ không có khả năng để nhìn thấy được mọi sự một cách rõ ràng. Và lòng dạ của họ trở nên tăm tối. Đến nỗi họ tự xưng mình là khôn ngoan nhưng mà họ đã trở nên điên dại là như vậy. Thật là một sự khốn khổ biết dường nào khi đã biết được lẽ thật của Chúa mà lại không có thể thấy được. Và đó là những gì mà Kinh Thánh nói rằng sự đuôi mù về tâm linh. Cô-rinh-tô thứ nhất chương 2 câu 14. Sứ đồ Phao-lô cho biết rằng người không có Thánh Linh không nhận được những điều từ Thánh Linh của Đức Chúa Trời. Bởi người ấy xem những điều này là điên rồ và không thể hiểu được vì phải được phán đoán cách thuộc linh. Đối với những người bị đuôi mù thuộc linh, chẳng những họ đã không thấy lẽ thật mà họ lại còn cho rằng lẽ thật là điên rồ. Hãy nghĩ đến sự ngu dại khi đứng lên và chống nghịch lại với Đức Chúa Jesus. Và đây là những gì mà những nhà lãnh đạo tôn giáo thời bây giờ đã làm. Như vậy thì câu hỏi được đặt ra dành cho họ ngày xưa cũng như chúng ta ngày hôm nay, ấy là Đức Chúa Jesus Ngài chính là con của vua David hay là Ngài là con của quỷ vương vậy? Khi nói về Đức Chúa Jesus là ai? Cách đây vài tháng, tôi đã có trích dẫn lời của C.S. Lewis đã nói mỗi người phải có trách nhiệm để trả lời câu hỏi này, và những gì ông nói rất là phù hợp với phần Kinh Thánh chúng ta được học ngày hôm nay. Ông nói rằng, tôi đang cố gắng ngăn chặn bất kỳ ai đó muốn nói điều thực sự ngu ngốc mà người ta thường hay nói về Ngài. Ấy là, tôi sẵn sàng chấp nhận Đức Chúa Jesus là một người thầy đạo đức vĩ đại, nhưng tôi không chấp nhận tuyên bố của Ngài rằng Ngài là Đức Chúa Trời. Đó là điều duy nhất mà chúng ta không được nói. Nếu một người chỉ là một con người và nói những điều mà Đức Chúa Jesus đã nói, thì sẽ không thể là một người thầy đạo đức vĩ đại được. Người đó phải là một gã điên hoặc là quỷ dữ của địa ngục. Bạn phải đưa ra sự lựa chọn của mình. Hoặc người này đã và đang là con của Đức Chúa Trời, hoặc là một kẻ mất trí, hay là điều gì đó còn tệ hơn thế nữa. Bạn có thể không nghe vì cho rằng Ngài là một kẻ ngốc. Bạn có thể nhổ vào Ngài và giết Ngài như một tên ác quỷ. Hoặc bạn chỉ có thể quỳ dưới chân Ngài và gọi Ngài là Chúa và là Đức Chúa Trời mà thôi. Nếu không, thì đừng ai trong chúng ta đưa ra bất cứ điều trịch thượng vô nghĩa nào mà cho rằng Ngài là một người thầy vĩ đại của nhân loại cả. Ngài không để ngỏ điều đó cho chúng ta và Ngài không hề có ý định làm như vậy. C.S. Lewis đã nói một cách rất là chính xác ở đây, ấy là Đức Chúa Jesus không hề có ý định cho chúng ta chọn một sự chọn lựa khác nữa. Hãy xem lại câu chuyện này khi Đức Chúa Jesus hỏi họ, họ có tin rằng Ngài có thể làm được những điều mà họ ao ước không? Thì họ đã trả lời như thế nào? Họ trả lời rằng, thưa Chúa, có. Đức Chúa Jesus đã đến để cứu chúng ta, nhưng mà Ngài cũng phải là Chúa của chúng ta nữa. Và nếu Ngài là đấng cứu chuộc chúng ta, thì Ngài cũng phải là Chúa của chúng ta nữa. Ngài có phải là cứu Chúa của chúng ta ngày hôm nay không vậy? chúng ta có đang sống dưới sự điều khiển của chính Chúa của mình hay không vậy? Còn nhớ Đức Chúa Giêsu đã nói gì với các môn đồ của Ngài hay không? Trong Luca chương 6 câu 46, Chúa hỏi rằng sao các ngươi gọi ta Chúa mà không làm theo lời ta phán? Điều mà Chúa Giêsu muốn nói ở đây là gì? Ấy là nếu các ngươi gọi ta là Chúa thì các ngươi phải vâng lời ta. Còn nếu các ngươi không muốn vâng lời ta thì đừng gọi ta là Chúa. Nếu ta là đấng cứu chuộc của ngươi thì ta phải là Chúa của ngươi. Và nếu Ngài không phải là Chúa của chúng ta thì Ngài cũng không phải là đấng cứu chuộc chúng ta. Giăng chương 10 câu 27 và 28, Chúa Giêsu nói rằng chiên ta nghe tiếng ta biết chúng và chúng theo ta ban cho chúng sự sống đời đời, chúng chẳng hư mất bao giờ và chẳng ai cướp được chúng khỏi tay ta. Anh muốn cho anh đặt câu hỏi rằng nếu một người ngoài hành tinh nào đó xuất hiện và nhìn xem cách chúng ta sống, những người đó có thể nhận ra rằng Chúa Giêsu là Chúa của chúng ta hay không vậy? Hay là có thể nào chúng ta đã thay thế sự điều khiển của Ngài trên cuộc đời của chúng ta bằng chính mình hay không vậy? Có một câu họ in trên cái áo, nói Chúa Giêsu chính là cơ phó của tôi. Nhưng mà đó là hoàn toàn sai. Chúa Giêsu không hề là một cơ phó của bất cứ ai cả. Ngài sẽ không cho phép điều đó. Nếu như cho rằng Chúa Giêsu là cơ phó của mình thì điều đó cho thấy rằng mình đang là Chúa của cuộc đời mình. Nếu như chúng ta cho rằng Chúa Giêsu là cơ phó của mình, chúng ta phải nên đổi vị trí. Bao nhiêu nan đề trong cuộc sống của chúng ta mà mình đang tìm cách để tự giải quyết bởi sự khôn ngoan riêng của mình, bởi năng lực riêng của mình, với khả năng riêng của mình vậy. Đức Chúa Giêsu đang chờ đợi và hỏi chúng ta rằng các con có tin rằng ta có thể giải quyết những điều đó cho con không? Ngài đang chờ đợi chúng ta thưa với Ngài rằng là Chúa con tin. Mỗi cá nhân phải tự tìm câu trả lời cho chúng ta rằng Chúa Giêsu Ngài là ai vậy? Điều đó có rõ ràng được cho chúng ta ngày hôm nay chưa vậy? Nếu điều đó đã rõ ràng cho chúng ta rồi thì hãy đến với Ngài, thuận phục Ngài và đặt lòng tin cậy nơi Ngài. Nếu như điều đó vẫn chưa rõ ràng thì có thể nào chúng ta đang bị đuôi mù bởi tội lỗi của mình hay không vậy? Vậy thì chúng ta phải làm gì đây? Hãy khiêm nhường và đầu phục. Một người mà đầu hàng thì có nghĩa là người đó phải giơ tay lên, mà trước khi người đó giơ tay lên thì người đó phải bỏ vũ khí xuống, phải buông vũ khí. Có nhiều người nói rằng tôi muốn đầu phục Chúa, tôi muốn thuận phục Chúa mà họ lại vẫn còn muốn mang cái vũ khí của mình. Chúng ta muốn mọi sự xảy ra theo ý muốn của mình, theo cách của mình. Chúng ta phải đầu phục. Đức Chúa Giêsu sẵn sàng để Ngài làm những điều còn lại. Chúng ta có thể cầu nguyện Đức Chúa Trời xin Chúa mở mắt cho mình thấy lẽ thật cho dù giá mà chúng ta phải trả là như thế nào. Tất cả các anh chị em đã thuộc về Ngài ngày hôm nay chưa vậy? Chúng ta có đã được an toàn ở trong cánh tay của Ngài hay chưa vậy? Còn bạn bè hay là gia đình của chúng ta thì sao? Đức Chúa Giêsu đã dặn hai người mù này đừng nói cho ai biết hết. Nhưng mà Ngài đã phán dạy chúng ta một cách rõ ràng rằng chúng ta phải đi và nói cho tất cả mọi người. Chúng ta có đang làm những điều đó hay không vậy? Chúng ta cùng nhau hợp chung cầu nguyện. Cha, chúng con cảm ơn Chúa về lời của Chúa ngày hôm nay. Cho chúng con thấy được chính Chúa chúng con là ai. Và chúng con biết ơn Chúa thật nhiều vì chúng con đã không xứng đáng gì cả. Nhưng với lòng nhân từ, thương xót và ân điển vô hạn vô biên của Ngài đã đối cùng chúng con để cho chúng con được làm con của Ngài. Cho chúng con được mở mắt thuộc linh để nhìn thấy được Chúa là ai. Xin Chúa cho chúng con có thể sống một đời sống để bày tỏ cho người thấy Chúa chúng con là ai nữa. Để rồi họ cũng chạy đến với Ngài, tin nhận Ngài và có được sự cứu rỗi như chúng con nữa. Chúng con biết Chúa thật nhiều. Là Chúa, xin Chúa cho chúng con đừng giữ kín những gì hoặc là đừng có thái độ không xứng đáng với những gì mà Chúa đã làm cho chúng con. Nhưng chúng con sẽ sống vì danh vinh hiển của Chúa, sống để mong ước rằng vương quốc của Ngài được đồn ra trên thế gian này trước khi Chúa mà trở lại. Chúng con biết Chúa thật nhiều. Xin Chúa ra về với chúng con và giúp chúng con sống một tuần lễ mới, được năng lực mới Chúa ban cho. Và để rồi bước đi trong sự dẫn dắt của Ngài và đồn ra tin mừng của Ngài cho nhiều người khác nữa. Chúng con biết Chúa thật nhiều. Chúng con cầu nguyện trong danh Chúa Jesus Christ. Amen.